đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Phú Yên 12 tháng 6 1945 2025, mời quý thính giả nghe bài Lực lượng vũ trang Phú Yên trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công do khối tỉnh quản lý trong quá trình sắp xếp thành lập tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, ban chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân tỉnh, các sở ngành và địa phương, do đồng chí Lê Tấn Hổ, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân tỉnh làm trưởng ban, phó trưởng ban là giám đốc Sở Tài chính. Nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo là tham mưu Ủy ban nhân tỉnh trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công do cấp tỉnh quản lý trong giai đoạn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, theo dõi, tổng hợp và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển tiếp. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, ban chỉ đạo sẽ báo cáo Ủy ban nhân tỉnh để xem xét, đề xuất kiến nghị lên ban chỉ đạo chính phủ thông qua Bộ Tài chính. Ngoài ra, ban chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các sở ngành địa phương trong thực hiện đúng quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp về Bộ Tài chính. 6 tháng đầu năm 2025, tình hình sản xuất ngành nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định. Dự ước giá trị sản xuất hơn 871,5 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt hơn 193,5 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch, giảm 14,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi hơn 215 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thủy sản hơn 440 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch. Bà con ngư dân cũng đã vươn khơi, khai thác được 8.500 tấn thủy sản các loại, đạt 70,9% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thị xã tương đối ổn định. Giá trị sản xuất đạt hơn 2.112 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp đạt 1.845,9 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng hơn 247,7 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong 6 tháng qua hơn 1.070 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch. Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng nên nguy cơ chập cháy điện tăng theo. Để phòng ngừa ngăn chặn chập cháy điện, ngành điện đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức để phòng, xây dựng thói quen sử dụng điện an toàn. Hiện nay, nhiều người vẫn còn rất chủ quan, thiếu kiến thức trong việc sử dụng điện tại hộ gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ chập điện, cháy nổ gây thiệt hại tài sản và tính mạng. Những thói quen rất phổ biến của nhiều gia đình đó là cắm quá nhiều thiết bị trong cùng một ổ điện, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn, dùng dây thép, đinh để treo móc, buộc dây điện, kéo đường dây điện trên mái tôn, sạc điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm, tự ý đấu nối điện, v.v. Để góp phần hạn chế nguy cơ chập cháy điện, mọi người dân cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Người dân nên lắp các thiết bị tự động ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện có công suất lớn. Mỗi gia đình cần định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện để có thể phát hiện, khắc phục kịp thời các nguy cơ, dấu hiệu mất an toàn, hạn chế các nguy cơ chập cháy điện. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã. Đã ban hành 60 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã thi hành xong 55 quyết định, chưa thi hành xong 5 quyết định. tổng số tiền phạt thu được hơn 169 triệu đồng, tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng. Ủy ban nhân thị xã cũng đã chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về chứng thực trên địa bàn thị xã. Kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính gồm 8.213 trên 8.213 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Hoạt động thanh tra quan tâm thực hiện đã tiến hành 8 cuộc thanh tra, trong đó tiến hành thanh tra kiểm tra xong 3 cuộc có kết luận, 4 cuộc đang xem xét ban hành kết luận, còn 1 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Công tác tiếp công dân được quan tâm và duy trì thường xuyên từ thị xã đến cơ sở. Kết quả đã tiếp nhận 19 đơn thư khiếu nại, giải quyết 7 đơn, 6 đơn có kết quả xác minh, hiện đang xem xét trả lời và 6 đơn đang được thụ lý giải quyết. Tiếp nhận 3 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 2 đơn, còn 1 đơn đang thụ lý giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Các bị can gồm Dương Thế Toàn, sinh 1978 và vợ Võ Thị Bi, sinh 1979, cùng trú phường Hoài Trung, Nguyễn Tấn Phúc, sinh 1971, trú xã Hòa Thành và Lê Thị Bảy, sinh 1974, trú xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa. Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 4 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an phường Nhất, thành phố Tuy Hòa phát hiện Bi đang vận chuyển trái phép 2 cá thể rắn hổ chúa. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định của chính phủ và công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Số rắn này được Toàn, chồng của Bi, mua lại từ Phúc và Bảy để buôn bán kiếm lời. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn, Bi và phát hiện thêm 23 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm khác gồm rắn hồ chúa, rắn ráo trâu, trăng đất, rùa các loại vân vân. Các cá thể động vật này do Toàn, Bi mua gom từ một số người dân đi rừng trong và ngoài tỉnh, sau đó nuôi nhốt chờ cơ hội bán lại để kiếm lời. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Đốm lửa hồng chiều rọi những năm 30, tòa sao tung bay trong gió năm nào còn đó. Muôn người như một vùng lên dù bao hy sinh, nguyện cùng đắm say bài ca Phú Yên kiên cường. Qua bao năm gian lao quân dân chung sức chung lòng, bừng lên anh hùng thắp sáng những đêm gầm khơi từ Hòa Thịnh. Mẹ hoạt động chặn xe tăng góp phần nền chiến thắng, quân dân ta nao nức tiến về giải phóng quê hương. Nhà tháp chớp trải hướng về mặt thú năm xưa, bác sông thổ lộ mà rú la hiền hùng thiên. Tình yêu chỉ thành hòa hiệp hoa xuân ngân sơn, hận thù khắc sâu dùng ta chắc sung lên đường. Văng văng qua mưa bom xây nên suối cối lấy lưng, mộ chôn thấy quân cướp mỹ kiếm kinh bạc phía gò thì thung. Đời đời còn lưu danh đây đường nằm kiêu hành, thanh thiên tràng xưa mới Phú Yên dương say quê hương. Từ đốm lửa hồng chiều rọi những năm 30, tòa sao tung bay trong gió năm nào còn đó. Muôn người như một vùng lên dù bao hy sinh, nguyện cùng đắp xây bài ca Phú Yên kiên cường. Qua bao năm gian lao quân dân chung sức chung lòng, bừng lên anh hùng thắp sáng những đêm đồng khơi từ Hòa Thịnh. Mẹ hoạt động chẳng xe tăng góp phần nền chiến thắng, quân dân ta nao nức tiến về giải phóng quê hương. Nhà tháp chớp trải hướng về mật khu năm xưa, bản son thổ lộ mà rú la hiền hùng thiên. Tình kiều chỉ thành hòa hiệp hoa xuân ngân sơn, hận thù khắc sâu dùng ta chắc sung lên đường. Băng băng qua mưa bom xây nên suối cối lấy lưng, mộ chôn thấy quân cướp bay kiếp kinh bạc phía qua thì thùng. Đời đời còn lưu danh đây đường nằm kiêu hành, xanh tim tràng xưa mới Phú Yên dương say quê hương.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Phú Yên 12 tháng 6 1945, 12 tháng 6 2025, mời quý thính giả nghe bài Lực lượng vũ trang Phú Yên trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Thưa quý thính giả, cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 6 năm 1945, tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Tỉnh ủy lâm thời các cuộc họp mang ý nghĩa lịch sử để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền và thống nhất tổ chức lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh, mở ra một trang sử hào hùng, vẻ vang của nhân dân về lực lượng vũ trang Phú Yên. Từ đó, ngày 12 tháng 6 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương. Phú Yên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, các vị trí chiến lược và quốc phòng, an ninh là địa bàn trọng điểm, chịu nhiều tác động từ thiên tai và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng quân và dân cả nước góp phần làm nên những chiến công vang dội như đánh bại chiến dịch Ác Lăng, đồng khởi Hòa Thịnh, giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mở bến Vũng Rô tiếp nhận các chuyến tàu không số, đặc biệt là làm nên chiến thắng Đường Năm và giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1 tháng 4 năm 1975. Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu 5, lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, hàng năm, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện các lực lượng đúng kế hoạch, chương trình, đạt kết quả cao với tỷ lệ khá giỏi tăng từ 1,2 đến 7% so với nhiệm kỳ trước. Cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, diễn tập được quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó đã xây dựng mới một trường bán cấp tỉnh, 8 trên 9 trường bán cấp huyện, 10 cụm trường bán cấp xã và một trường bán cấp trung đoàn. Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 8, đó là nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị và diễn tập, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tích cực thực hiện công tác dân vận với nhiều mô hình hiệu quả như Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công, đồng bào nghèo, v.v. với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ ngày càng khắc sâu trong lòng dân. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Thời kỳ mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đạt kết quả cao, qua đó góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ, gắn bó máu thịt giữa quân với dân, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Với những thành tích to lớn trong 80 năm qua, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần chiến đấu kiên cường, gắn bó máu thịt với nhân dân và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp cách mạng. Trải qua 80 năm vẻ vang, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên đã viết nên những trang sử hào hùng, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương, phát huy truyền thống quý báu đó, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.